Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 18 tháng 4 gồm có:
trước hết là Thánh lễ dầu tại Vatican,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ dầu tại Vatican.
Sáng thứ Năm tuần Thánh ngày 17 tháng 4, Đức Hồng Y Domenico Cancagno đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ dầu cùng với khoảng 1.800 linh mục và 2.500 tín hữu hiện diện. Đức Hồng Y đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha chuẩn bị cho Thánh lễ này, với những lời trước hết dành cho các linh mục và sau đó là cho mọi tín hữu. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha.
Anh chị em giám mục và linh mục thân mến, các anh chị em thân mến, ta là Alpha và Omega, đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng, chính là Chúa Giê-xu. Người chính là Đức Giê-xu mà Thánh Luca mô tả trong hội đường Nazareth, giữa những người đã biết người từ thuở nhỏ và giờ đây kinh ngạc về người. Mặc khải, Apocalypse, được ban trong giới hạn của thời gian và không gian, có thân xác là bản lề nâng đỡ niềm hy vọng, thân xác của Chúa Giê-xu và của chúng ta. Sách cuối cùng của Kinh Thánh kể lại niềm hy vọng này theo cách rất đặc biệt, làm tan biến mọi nỗi sợ hãi về ngày tận thế dưới ánh sáng của tình yêu chịu đóng đinh. Trong Chúa Giê-xu, cuốn sách lịch sử được mở ra và chúng ta có thể đọc được. Chúng ta, những linh mục, cũng có một lịch sử. Khi tuyên lại những lời hứa trong ngày truyền chức vào thứ Năm tuần Thánh, chúng ta tuyên xưng rằng chỉ có thể đọc được lịch sử ấy trong Chúa Giê-xu Nazareth, đấng yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, cũng mở ra cuốn sách cuộc đời chúng ta và dạy chúng ta tìm thấy những bước đi mang lại ý nghĩa và sứ mạng của cuộc sống chúng ta. Khi chúng ta để người hướng dẫn, thừa tác vụ của chúng ta trở thành một thừa tác vụ của hy vọng, bởi vì trong mỗi câu chuyện của chúng ta, Thiên Chúa mở ra một năm tháng, nghĩa là một thời gian và một ốc đảo của ân sủng. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có đang học cách đọc cuộc đời mình không? Hay tôi sợ làm điều đó? Cả một dân tộc tìm được sự nghỉ ngơi khi năm tháng bắt đầu trong cuộc đời chúng ta. Không phải mỗi 25 năm một lần, mong là thế, mà trong sự gần gũi hàng ngày của linh mục với dân Chúa, nơi những lời ngôn sứ về công lý và hòa bình được ứng nghiệm. Người đã làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người, đó là dân Thiên Chúa. Vương quốc tư tế này không đồng nhất với hàng giáo sĩ. Chúng ta mà Chúa Giê-xu nhào nặn là một dân tộc mà chúng ta không thấy ranh giới, nơi những bức tường và biên giới sụp đổ. Đấng phán, này đây, ta đổi mới mọi sự, đã xé toạc bức màn đền thờ và dành cho nhân loại một thành phố, vườn, Jerusalem mới với những cánh cửa luôn rộng mở. Như vậy, Chúa Giê-xu đọc và dạy chúng ta đọc chức tư tế thờ tác như một sự phục vụ thuần túy cho dân tư tế, những người sắp cư ngụ trong một thành phố không cần đền thờ. Năm thành đối với chúng ta, những linh mục, là một lời mời gọi đặc biệt để bắt đầu lại dưới dấu chỉ của sự hoán cải. Những người hành hương của hy vọng để thoát khỏi chủ nghĩa giáo sĩ và trở thành những sứ giả loan báo hy vọng. Chắc chắn, nếu Alpha và Omega của cuộc đời chúng ta là Chúa Giê-xu, chúng ta cũng có thể gặp phải sự chống đối như người đã trải qua ở Nazareth. Vị mục tử yêu thương dân mình không sống để tìm kiếm sự đồng thuận và chân nhận bằng mọi giá. Tuy nhiên, lòng trung thành của tình yêu sẽ hoán cải. Những người nghèo là những người đầu tiên nhận ra điều này, nhưng dần dần cũng làm bối rối và thu hút những người khác. Kìa, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người, và mọi chi tộc trên mặt đất sẽ than khóc khi thấy người. Đúng thế. Amen. Anh em linh mục thân mến, chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau thưa lên lời đúng thế, amen. Đó là lời tuyên xưng đức tin của dân Thiên Chúa. Phải, đúng như vậy, vững như tảng đá. Cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu mà chúng ta sắp tưởng niệm là nền tảng vững chắc nâng đỡ giáo hội và trong giáo hội, thừa tác vụ linh mục của chúng ta. Và nền tảng ấy là gì? Trong loại đất nào chúng ta không chỉ đứng vững mà còn có thể nở hoa? Để hiểu điều này, chúng ta phải trở về Nazareth như Thánh Charles de Foucault đã nhận ra một cách sâu sắc. Người đến Nazareth, nơi người đã lớn lên và theo thói quen vào ngày Sa-bét, người vào hội đường và đứng lên đọc. Ở đây, ít nhất hai thói quen được nhắc đến. Thói quen đến hội đường và thói quen đọc. Cuộc đời chúng ta được nâng đỡ bởi những thói quen tốt. Chúng có thể trở nên khô cằn, nhưng chúng cho thấy trái tim chúng ta ở đâu. Trái tim của Chúa Giê-xu là một trái tim say mê lời Chúa. Năm 12 tuổi, điều này đã có thể nhận ra. Và giờ đây, khi trưởng thành, Kinh Thánh là nhà của người. Đó là mảnh đất, là đất sống mà chúng ta tìm thấy khi trở thành môn đệ của người. Người ta trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở sách ra, gặp thái đoạn chép. Chúa Giê-xu biết người đang tìm kiếm điều gì. Nghi thức hội đường cho phép điều này. Sau khi đọc Torah, mỗi rabbi có thể tìm thấy những đoạn ngôn sứ để hiện tại hóa sứ điệp. Nhưng ở đây còn hơn thế, đó là trang sách của cuộc đời người. Thánh Luca muốn nói điều này, giữa nhiều lời tiên tri, Chúa Giê-xu chọn lời nào ứng nghiệm. Anh em linh mục thân mến, mỗi người chúng ta có một lời để ứng nghiệm. Mỗi người chúng ta có một mối tương quan với lời Chúa từ xa xưa. Chúng ta đặt lời ấy vào việc phục vụ mọi người chỉ khi Kinh Thánh vẫn là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta. Trong Kinh Thánh, mỗi người chúng ta có những trang sách yêu thích hơn. Điều này thật đẹp và quan trọng. Chúng ta hãy giúp người khác tìm thấy những trang sách của cuộc đời họ. Chẳng hạn, các đôi vợ chồng khi chọn các bài đọc cho hôn lễ của họ, hoặc những người đang đau buồn tìm kiếm những đoạn để phó thác người đã khuất cho lòng thương xót của Chúa và lời cầu nguyện của cộng đoàn. Có một trang về ơn gọi thường là ở khởi đầu hành trình của mỗi người chúng ta. Qua trang sách đó, Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi chúng ta, nếu chúng ta gìn giữ nó, để tình yêu không trở nên nguội lạnh.
Tuy nhiên, đối với mỗi người chúng ta, trang sách mà Chúa Giê-xu đã chọn cũng đặc biệt quan trọng. Chúng ta theo người, và chính vì thế, sứ mạng của người liên quan và lôi cuốn chúng ta. Người mở sách ra, gặp đoạn chép rằng, Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Người cuốn sách lại, trao cho người giúp việc, rồi ngồi xuống. Giờ đây, tất cả ánh mắt chúng ta đều đổ dồn vào người. Người vừa công bố một năm thánh. Người làm điều đó không phải như một người nói về kẻ khác. Người nói, thần khí Chúa ngự trên tôi, như một người biết mình đang nói về thần khí nào. Và quả thật, người thêm, hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Đây là thần linh, lời trở thành hiện thực. Giờ đây, sự kiện lên tiếng, lời nói trở thành hiện thực. Điều này mới mẻ và mạnh mẽ. Này đây ta đổi mới mọi sự. Không có ân sủng, không có đấng Mêsia, nếu những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, nếu chúng không trở thành hiện thực ở trần gian này, mọi sự đều biến đổi. Đây là thần khí mà chúng ta kêu cầu trên chức linh mục của chúng ta. Chúng ta đã được đổ đầy thần khí ấy, và chính thần khí của Chúa Giê-xu vẫn là nhân vật thầm lặng trong sự phục vụ của chúng ta. Dân Chúa cảm nhận được hơi thở của thần khí khi nơi chúng ta lời nói trở thành hiện thực. Những người nghèo, trước hết, và trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ, và cả những người đã bị tổn thương trong mối tương quan với giáo hội, có khứu giác nhạy bén với Chúa Thánh Thần. Họ phân biệt người với những thần khí trần tục. Họ nhận ra người nơi sự trùng khớp giữa lời rao giảng và cuộc sống nơi chúng ta. Chúng ta có thể trở thành một lời tiên tri được ứng nghiệm, và điều này thật đẹp. Dầu thánh mà hôm nay chúng ta thánh hiến, đóng ấn màu nhiệm biến đổi này trong những chặng đường khác nhau của đời sống Kitô hữu. Và hãy lưu ý, đừng bao giờ nản lòng, bởi vì đây là công trình của Thiên Chúa. Hãy tin, vâng, hãy tin rằng Thiên Chúa không thất bại với tôi. Thiên Chúa không bao giờ thất bại. Chúng ta hãy nhớ lại lời trong ngày truyền chức. Xin Thiên Chúa hoàn tất công trình người đã khởi sự nơi con, và người sẽ làm điều đó. Đó là công trình của Thiên Chúa, không phải của chúng ta. Loan báo tin mừng cho người nghèo, công bố sự giải thoát cho tù nhân, đem lại ánh sáng cho người mù, trả tự do cho người bị áp bức. Nếu Chúa Giê-xu đã tìm thấy đoạn văn này trong cuốn sách, thì hôm nay, người tiếp tục đọc nó trong tiểu sử của mỗi người chúng ta. Trước hết, bởi vì cho đến ngày cuối cùng, chính người vẫn không ngừng rao giảng tin mừng cho chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi ngục tù, mở mắt chúng ta và nâng đỡ những gánh nặng trên vai chúng ta. Và sau đó, bởi vì khi kêu gọi chúng ta vào sứ mạng của Người và tháp nhập chúng ta cách bí tích vào cuộc đời Người, Người cũng giải thoát người khác qua chúng ta. Thường là chúng ta không nhận ra điều đó. Chức linh mục của chúng ta trở thành một thừa tác vụ năm thánh như của Người, không cần kèn trống, trong một sự dấn thân không ồn ào, nhưng triệt để và nhưng không. Đó là nước Thiên Chúa, nước mà các dụ ngôn kể lại, hiệu quả và kín đáo như men, lặng lẽ như hạt giống. Biết bao lần những người bé nhỏ đã nhận ra nước ấy nơi chúng ta, và chúng ta có biết nói lời cảm tạ không? Chỉ có Thiên Chúa biết mùa gặt dồi dào thế nào. Chúng ta là những thợ gặt sống trong vất vả và niềm vui của mùa gặt. Chúng ta sống sau Đức Kitô trong thời đại Messia. Hãy tránh xa sự thất vọng. Thay vào đó, hãy hoàn trả và xóa nợ, phân phối lại trách nhiệm và tài nguyên. Dân Thiên Chúa mong đợi điều này. Họ muốn tham gia, và nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội, họ là một dân tư tế vĩ đại. Các loại dầu mà hôm nay chúng ta thánh hiến trong thánh lễ trọng thể hôm nay là để an ủi và đem lại niềm vui Messia cho họ. Cánh đồng là thế giới. Ngôi nhà chung của chúng ta bị tổn thương nặng nề và tình huynh đệ nhân loại bị chối bỏ, nhưng không thể xóa nhòa, mời gọi chúng ta chọn lựa dứt khoát. Mùa gặt của Thiên Chúa dành cho tất cả, một cánh đồng sống động, nơi sinh hoa kết quả gấp trăm lần những gì đã gieo. Trong sứ mạng, chúng ta hãy để niềm vui nước trời đền bù mọi vất vả và thúc đẩy chúng ta. Quả thật, mọi nông dân đều biết có những mùa chẳng thấy gì mọc lên. Cuộc đời chúng ta cũng không thiếu những mùa như thế. Chính Thiên Chúa làm cho cây lớn lên và sức dầu vui mừng cho những người tôi tớ của Người. Anh chị em tín hữu, dân tộc của hy vọng, hôm nay hãy cầu nguyện cho niềm vui của các linh mục. Ước gì sự giải thoát mà Kinh Thánh hứa và các bí tích nuôi dưỡng đến với anh chị em. Nhiều nỗi sợ hãi cư ngụ trong chúng ta và những bất công khủng khiếp bao quanh chúng ta. Nhưng một thế giới mới đã xuất hiện. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một người cho chúng ta là Chúa Giê-xu. Người sức dầu chữa lành những vết thương của chúng ta và lau khô những giọt nước mắt của chúng ta. Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Người làm chủ vương quốc và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Trung tâm Văn hóa Công giáo Shinsei Kaikan ở Tokyo đồng hành với giới trẻ.
Kính thưa quý thính giả, ở đất nước mặt trời mọc, tự tử là một hiện tượng đáng lo ngại, đặc biệt ở giới trẻ. Áp lực xã hội và khó khăn tâm lý đang ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc đời. Thế nhưng, mang lại hy vọng, chào đón và đối thoại là điều có thể. Như lời giải thích của Đức cha Andrea Lembo, thừa sai thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Tokyo và hiện là giám đốc trung tâm Shinsei Kaikan với mục đích cứu những cuộc đời, tìm cách giúp những người có ý tưởng tiêu cực suy nghĩ lại. Tại các ga tàu điện ngầm ở Tokyo, các công ty giao thông công cộng đã thực hiện các biện pháp để phòng ngừa các trường hợp muốn tự tử. Trong một đất nước, nơi vấn nạn xã hội ảnh hưởng đến tất cả mọi người, từ người trưởng thành, thanh niên đến cả trẻ em, một trong những chọn lựa phổ biến nhất để tự kết liễu cuộc đời là lao mình vào các đoàn tàu đang chạy. Vì vậy, nhiều nhà ga đã lắp đặt các rào chắn cao ngang ngực, làm cho việc nhảy xuống đường ray trở nên khó khăn đối với những ai có ý nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, ở những nơi không thể lắp đặt rào chắn, các đèn LED màu xanh được đặt ở các đầu sân ga vì có bằng chứng cho thấy ánh sáng màu xanh lam với tác dụng làm dịu có thể giúp giảm căng thẳng, nhờ đó hạn chế sự thúc đẩy đối với hành động khủng khiếp. Tại các ga Shinkoku và Shinjuku, những nơi được biết đến nhiều nhất về các vụ tự tử ở đất nước này, trên sân ga có các thông báo về các đường dây hỗ trợ miễn phí cho việc phòng ngừa tự tử. Trong khi nhân viên phát tờ rơi có số điện thoại khẩn cấp, có nhiều thiết bị và nút báo động dùng trong trường hợp khẩn cấp. các màn hình lớn phát video về núi non và đại dương. Những hình ảnh này nhằm mục đích giảm nhẹ và xoa dịu nỗi đau nội tâm. Tất cả những biện pháp này hy vọng có thể giúp cứu sống mạng người.
Tự tử, một vấn đề xã hội. Những biện pháp công cộng này cho thấy quốc gia đang giải quyết hiện tượng này như một vấn đề xã hội, đặt câu hỏi về những lý do cơ bản khiến số người tự tử rất cao. Hiện tượng đã đạt đến mức đáng lo ngại. Năm 2024, số vụ tự tử ở thanh thiếu niên đạt đến mức kỷ lục, mặc dù xu hướng trên toàn quốc tiếp tục giảm nhẹ. Theo số liệu từ Bộ Y tế, trong năm 2024 đã ghi nhận 20.268 ca tự tử, tức là giảm khoảng 1.500 trường hợp so với năm trước. Trong số đó, có 13.763 nam giới và 6.505 phụ nữ đã tự kết liễu đời mình. Đáng chú ý, có 527 người trong số này là trẻ vị thành niên. Học sinh trung học chiếm 70% trong tổng số 349. Học sinh trung học cơ sở là 163 em, còn học sinh tiểu học là 15 em. Trong số những lý do khiến các em đi đến hành động cực đoan, có thể nhận thấy các vấn đề như thành tích học tập kém hoặc không thể hình dung ra con đường tương lai. Ngoài ra, còn có các vấn đề như trầm cảm liên quan đến gánh nặng trách nhiệm và áp lực từ gia đình, bao gồm cả mối quan hệ xung đột với cha mẹ. Theo các nghiên cứu liên quan khác, các yếu tố liên quan đến mạng xã hội hoặc tương tác trực tuyến cũng đóng vai trò quan trọng, có thể tác động mạnh mẽ đến tâm lý của thanh thiếu niên. Những hạt giống của tinh thần Kitô giáo. Đối diện với những khó khăn và đau khổ của giới trẻ tại Nhật Bản là cha Andrea Lembo, thừa sai người Ý, thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, được Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm vào tháng 9 năm 2023 làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Tokyo. Vị giám mục 50 tuổi chia sẻ về trải nghiệm tại Shinsei Kaikan, trung tâm văn hóa công giáo do ngài phụ trách từ năm 2021, nằm ở một trong những khu vực trung tâm của Tokyo. Đây là một không gian mở, nơi các sinh viên đại học, kể cả những người không theo công giáo, được mời gọi cùng nhau bước đi, tham gia các hoạt động văn hóa, các lớp học kinh thánh, những buổi gặp gỡ về nghệ thuật và văn hóa. Trung tâm có tên mang ý nghĩa là Sự sống và chân lý, được cha thành lập từ năm 1934. Vị linh mục này mong muốn trao tặng cho giới trẻ hạt giống tinh thần Kitô giáo. Nhà truyền giáo cho biết, ngày nay, Shinsei Kaikan luôn mở rộng với tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống hoặc đang gặp khó khăn.
Cuộc sống hai mặt. Đức cha nói tiếp. Trung tâm là như một điểm nhỏ trong khu phức hợp rộng lớn của trụ sở chính Soka Gakkai, thuộc Hiệp hội Phật giáo. Nhưng trong sự bé nhỏ đó, nơi này tiếp tục dấn thân trong sứ vụ với giới trẻ giữa những xu hướng xã hội đáng lo ngại. Một trong những hiện tượng hiện đang phổ biến trong xã hội Nhật Bản ngày nay là cosplay, nghệ thuật hóa trang đóng vai một nhân vật trong phim hoạt hình hoặc truyện tranh. Đức cha Lembo giải thích, giới trẻ hóa trang vào cuộc sống của nhân vật hoạt hình đó, một hình thức trốn tránh thực tế khỏi một não trạng rất cứng nhắc mà từ khi còn học tiểu học đã đưa trẻ em vào một hệ thống các quy tắc nghiêm ngặt. Những người trẻ này bắt đầu sống một cuộc sống không có thật, nhưng nó trở thành cuộc sống thực. Họ có thể bộc lộ những gì bên trong và đưa chúng vào một bộ trang phục, và như thế trở thành một danh tính mới. Một cuộc sống và một mạng lưới quan hệ hai mặt được hình thành, điều này có thể dẫn đến sự mất cân bằng tâm lý và xã hội. Một hiện tượng nghiêm trọng thứ hai trong giới trẻ là tình trạng tự tử. Con số tự tử trong giới trẻ là một vết thương không thể tin được, chất vấn xã hội. Thường thì hiện tượng hikikomori, những người trẻ sống thu mình trong phòng, không bước ra thế giới bên ngoài, là dấu hiệu của trầm cảm và tự tử. Đức cha chỉ ra, căn nguyên là nỗi sợ không thành công trong cuộc sống, hoặc trải qua một cú sốc về quan hệ ở trường học như bị bắt nạt. Tôi gọi đó là chứng rối loạn Nhật Bản, một dạng rối loạn tâm lý, tức là cắt đứt tất cả các tương quan nền tảng trong cuộc sống. Đức cha Lembo cho biết, tại trung tâm, chúng tôi theo dõi nhiều trường hợp như vậy và phải nỗ lực rất nhiều để cố gắng kéo họ ra khỏi vỏ bọc, tiếp cận và ở bên họ, trò chuyện. Hy vọng ít nhất họ muốn làm gì đó bên ngoài. Họ rất sợ hãi và yếu đuối. Đức cha kể lại một câu chuyện đau lòng. Gần đây, một bạn trẻ của chúng tôi tự tử chỉ vài ngày trước Giáng sinh. Cậu là con trai của hai bác sĩ nổi tiếng, chị gái lớn đã tốt nghiệp ngành y. Người trẻ này phải học vì một nghĩa vụ đạo đức đối với gia đình. Cậu đã tốt nghiệp rồi sau đó sụp đổ. Cậu lẽ ra sẽ được chịu phép rửa vào dịp Giáng sinh, nhưng không kịp. Đó là những câu chuyện buồn. Nhưng ngay cả từ những bi kịch này, Chúa có thể làm nảy sinh hy vọng mới. cha mẹ của cậu đã bắt đầu một hành trình hỗ trợ tâm lý và tìm hiểu sâu hơn về đức tin Kitô giáo, và họ đã được rửa tội.
Các tương quan cá nhân hiệu quả. Trong một thực tế phức tạp như ở Nhật Bản, Trung tâm Văn hóa Thanh Thiếu Niên đưa ra một hành trình gồm các cuộc gặp gỡ và các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau thường mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức các lớp học buổi tối giới thiệu về đức tin Kitô giáo và Kinh Thánh. Khoảng 30 năm trước, trung tâm bắt đầu mở cửa đón tiếp cả người lớn và hiện nay hoạt động trong 4 lĩnh vực chính. Đức cha nói, thứ nhất là dạy giáo lý cho giới trẻ và người lớn. Một trụ cột khác là nghiên cứu về xã hội Nhật Bản. Chúng tôi mời các học giả và nhà xã hội học đến trình bày những thách đố và vấn đề đang được mọi người quan tâm. Tiếp theo là lĩnh vực văn hóa Kitô giáo, bao gồm nghệ thuật và thánh nhạc, thu hút rất nhiều sự quan tâm. Và cuối cùng là lĩnh vực học hỏi và suy tư về các giáo phụ của giáo hội. Trung tâm hoạt động từ thứ ba đến chủ nhật, tổ chức các lớp học vào buổi sáng và buổi chiều, còn mỗi buổi tối thì đều có hoạt động dành riêng cho sinh viên đại học như cầu nguyện, gặp gỡ và chia sẻ bữa ăn. Cha Lembo kết luận, Shinsei Kaikan muốn trở thành một nơi để học hỏi, một nơi của tình bạn, một nơi để thư giãn. Cha nói tiếp, chúng tôi đồng hành cùng với giới trẻ trong hành trình tái khám phá vẻ đẹp nơi trái tim mình, trải nghiệm niềm vui của tình huynh đệ, thúc đẩy sự tin tưởng vào con người và phát triển một cách quân mình. Trong hành trình này, chúng tôi giới thiệu về con người của Chúa Giê-xu qua các câu chuyện tin mừng, loan báo sứ điệp yêu thương và đời sống mới.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Người chết cho tôi.
Quý thính giả thân mến, người ta kể lại rằng tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha có một tượng thánh giá cổ rất đặc biệt. Cánh tay trái của Chúa Giê-xu vẫn còn đóng vào gỗ thánh giá, nhưng cánh tay phải thì rời ra và đưa đến phía trước trong tư thế ban phép lành. Người Tây Ban Nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau. Một hôm có một tội nhân đến xưng tội với vị linh mục chánh xứ ngay dưới cây thánh giá này. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một tội nhân có quá nhiều tội nặng, vị linh mục này thường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội nặng cũng như ngăm đe nhiều điều. Tội nhân này ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng tính nào tật nấy, không bao lâu người đó lại sa ngã. Lần này, sau khi anh xưng thú tội lỗi, vị linh mục lại đe dọa như sau: "Đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông." Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ dưới chân linh mục, cũng bên dưới cây thánh giá, và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục đã dứt khoát, ngài trả lời: "Ông đừng có đùa với Chúa, tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa." Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa khước từ tội nhân, thì bỗng một tiếng nói thì thầm xuất phát từ thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giê-xu bỗng rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy như sau: "Chính ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải cha." Từ đó, bàn tay phải của Chúa Giê-xu cứ ở mãi trong tư thế ấy, như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn tha thứ. Quý thính giả thân mến, trong tiếng Anh, thứ sáu tuần thánh hôm nay, ngày các Kitô hữu tưởng niệm Chúa Giê-xu Kitô chịu đóng đinh và chết trên thập giá, cũng được gọi là Good Friday, thứ sáu tốt lành. Một trong những câu hỏi các trẻ em Kitô giáo thường hỏi khi lớn lên trong đức tin là: tại sao người ta gọi thứ sáu tuần thánh là tốt lành nếu ngày đó là ngày Chúa Giê-xu chết? Câu hỏi này có lẽ cũng là câu hỏi của nhiều người lớn, và có lẽ chính chúng ta cũng đã tự hỏi như thế. Tại sao ngày Chúa chết lại là ngày tốt lành? Chúng ta đã học giáo lý và biết rằng Chúa Giê-xu đã đến thế gian để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Người đã sẵn sàng hy sinh mạng sống, chịu cái chết đau đớn nhục nhã để đền thay tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta có thể có sự sống đời đời như Thánh Gioan đã nói. Vì Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi người ban con một của người, để bất cứ ai tin vào người sẽ không phải chết nhưng có sự sống đời đời. Chúa Giêsu vô tội, người có thể tránh cái chết ô nhục trên thánh giá, nhưng người đã chấp nhận vì tình yêu dành cho chúng ta. Người chuộc tội cho chúng ta bằng cách hy sinh chính sự sống của người. Cái chết của Chúa Giêsu hoàn thành chương trình cứu độ con người của Thiên Chúa. Người đã trở thành của lễ tối thượng để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Người sẵn sàng chịu mọi đau đớn để giúp chúng ta phục hồi mối liên hệ với Thiên Chúa. Trong phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu vào chiều thứ Sáu, sau khi bài đọc thương khó trích từ Phúc Âm Thánh Gioan và ý cầu nguyện cho nhu cầu của toàn thế giới, linh mục rước thánh giá xuống lối đi chính giữa của nhà thờ, dừng lại 3 lần và đọc những lời này. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Từ thập giá Chúa Kitô, sự sống và niềm hy vọng nảy sinh. Thứ Sáu tuần thánh là ngày tốt lành vì mở ra cho chúng ta sự sống vĩnh cửu vào ngày Chúa phục sinh. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư tuần thánh năm 2023, Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa Kitô chịu đóng đinh, mang thương tích, nói với chúng ta rằng những đau khổ, thương tích tâm hồn và thể xác của chúng ta cũng có thể được chữa lành, trở thành niềm hy vọng nếu chúng ta tin tưởng rằng Người đã chết để cứu độ chúng ta và Người tha thứ cho chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên thánh giá, nơi tưởng chừng như là điểm kết thúc của niềm hy vọng, lại là nơi Thiên Chúa bắt đầu một cuộc sống mới cho chúng ta. Thay vì đau khổ, oán giận, Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra Người đã hy sinh để tha thứ cho chúng ta. Nhận ra ơn tha thứ của Thiên Chúa là điều rất quan trọng, bởi vì nhờ đó chúng ta không còn cảm thấy gánh nặng của tội lỗi, của ngờ vực đè nặng tâm hồn, nhưng được khích lệ bởi niềm hy vọng để yêu thương và tiến tới trong cuộc sống. Nhìn lên thập giá Chúa để cảm nhận được ơn tha thứ của Người, và đến lượt chúng ta cũng được mời gọi để cảm thông, để tha thứ hơn đối với người anh em của chúng ta. Càng nhận ra được tình yêu tha thứ của Chúa, chúng ta càng được mời gọi để tha thứ nhiều hơn. Và khi càng tha thứ nhiều hơn, chúng ta càng dễ cảm nếm được ơn tha thứ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta khi tưởng niệm cuộc thương khó và sự chết của Chúa, càng nhận ra tình yêu thương của Chúa, càng xác tín rằng Chúa đã chết cho chúng ta vì yêu thương chúng ta, để chúng ta không chìm trong cay đắng của tội lỗi, trong oán giận của những tổn thương, trong thất vọng, nhưng được nhận thêm ân sủng để mở lòng ra với Chúa và với tha nhân. Và như thế, chúng ta cũng sẽ được đón nhận sự sống mới với Chúa phục sinh.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.